đời người ở thế gian ngắn ngủi mấy mươi năm, nháy mắt là không còn nữa. Lúc tôi còn trẻ, 22 tuổi đến Đài Loan, trong nháy mắt đã thành người già hơn 70 tuổi rồi. Bạn bè đồng trang lứa cùng đi học với chúng tôi, bạn bè đồng nghiệp, bạn bè học đạo, 2/3 đều đã qua đời rồi. Cho nên đời người ngắn ngủi như vậy, thế nhưng biết được con người sau khi chết rồi không phải là hết. Sau khi con người chết rồi, ngày tháng vẫn còn rất dài. Thánh hiền thế suốt thế gian đều nói với chúng ta, nói với chúng ta quá nhiều rồi, quá tường tận, quá phong phú. Làm thiện có thiện báo, sau khi chết rồi có nơi tốt để đi. Ở mức thấp nhất là phước báo ở cõi trời hoặc nhân gian, vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ. Phước báo nhân gian ngắn ngủi thì chúng ta biết, phước báo ở cõi trời thì rất dài. Nhưng phải biết là có dài đi nữa cũng là có giới hạn. Cho nên người thật sự thông minh trí huệ, không có người nào mà không mong cầu ra khỏi tam giới. Không cần nói thoát khỏi tam giới, phước nhân thiên cũng có pháp tu của phước nghiệp nhân thiên. Tại vì sao phải tạo ác? Tại vì sao phải niệm ác, phải nghĩ ác? Chúng ta muốn đoạn ác tu thiện thì hãy đem ác ở trong tư tưởng ý niệm nhổ trừ sạch. Sau đó hành vi của bạn tự nhiên sẽ thiện. Cái thiện này không phải do tạo tác, là từ trong nội tâm lưu xuất ra một cách tự nhiên. Chúng ta đều là đồng tu học Phật. Phật ở trên kinh, tổ sư ở trong ngữ lục nói với chúng ta rất nhiều. Sự việc này người nào tu người đó sẽ được. Cái gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc. Người khác tu thì ta không đắc được rồi. Chúng ta thấy ở trên hội Lăng Nghiêm, tôn giả A Nan chính là người có cách nghĩ sai lầm, cho rằng Thế Tôn là anh con chú bác của ngài, nên bản thân trong lúc tu trì có thể qua loa một chút, nếu có việc gì thì có thể hưởng nhờ từ người anh này. Kết quả gặp phải nữ ma đăng già thì mới thực sự giác ngộ, cái mà Phật tu Ngài không thể có được. Nhất định phải dựa vào tự chính mình mà tu trì. Công đức còn như vậy, lẽ nào phước đức lại không phải như vậy? Những sự lý này chúng ta cũng phải nghĩ cho rõ ràng, cho minh bạch. Phước báo chúng ta có thể hưởng của người khác một chút, nhưng mà nó cần duyên phận, duyên đầy đủ. Cũng như chúng ta hiện nay ở cõi người, chúng ta cùng lúc đồng thời sinh sống ở cõi người, do trong đời quá khứ có cái duyên phận này. Họ có của cải, ta không có, họ có thể giúp đỡ ta một chút, ta có thể hưởng nhờ ở họ một chút. Nếu như chúng ta sanh vào những xứ sở khác nhau, niên đại khác nhau, người ta muốn giúp đỡ cũng không giúp được. Những sự việc này tại vì sao không suy nghĩ thật nhiều chứ? Cho nên người ở thế gian, việc quan trọng nhất chính là phải làm thiện với người. Họ là người ác, ta cũng dùng tâm thiện đối với họ, cũng phải dùng thiện hạnh mà đối đãi với họ. Lâu ngày dài tháng, người ác cũng sẽ được cảm hóa mà hướng thiện. Người ác không thể quay đầu là do sức cảm hóa của chúng ta không đủ. Bản thân chúng ta phải sanh tâm mà hổ thẹn, phải sanh tâm sám hối. Ta làm không được tốt, chưa có thể giúp đỡ họ quay đầu. Thấy họ tạo ác, thấy họ đọa lạc, thì tâm đại từ bi liền từ chỗ này sanh khởi lên ngay. Đây là trên kinh Phật gọi là Phật pháp nhân duyên sanh. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, thị hiện ở nhân gian. Các ngài tại vì sao đến thị hiện vậy? Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Cảm ứng chính là duyên sanh. Cảm ứng đều là duyên. Chính bởi vì như thế nên Phật pháp là duyên sanh. Phàm là pháp do duyên sanh. Thì đều là đương thể giai không, liễu bất khả đắc. Phật rõ ràng, Bồ Tát sáng tỏ, cho nên Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian. Toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, họ không chấp trước tướng. Thế Tôn trên kinh Kim Cang khai thị cho tôn giả Tu Bồ Đề: độ hóa chúng sanh nhất định phải chú ý đến, cũng là dạy chúng ta. Phật dạy Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, trong chính pháp giới, nhất định phải giữ vững một nguyên tắc: bất thủ ư tướng, như như bất động. Đây mới thật là Bồ Tát. Bất thủ ư tướng chính là ngoài không dính tướng. Như như bất động là trong không động tâm. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm. Như vậy mới có năng lực ứng hóa thị hiện. Nếu như bên ngoài dính tướng, bên trong động tâm, là bạn tạo nghiệp rồi. Tạo nghiệp thì đâu có lý nào mà không thọ báo. Bạn nói tôi làm việc gì Phật Pháp, vì tất cả chúng sanh phục vụ, bạn chấp tướng rồi, bạn động tâm, vẫn là nghiệp báo. Nếu như ở trong đây cái dính đến là tướng bất thiện, cái động đến là tâm bất thiện, khởi tham sân si mạng, đố kỵ chướng ngại, nói lời thành thật, quả báo đều ở địa ngục. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có từng động những ý niệm này hay không? Nếu như có cái ý niệm này thì hãy nhanh chóng sám hối. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, ở trong đời này của chúng ta, chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người xuất gia. Khi họ sắp mạng chung, khi họ ra đi, những cái tướng mà họ hiện kia, chúng ta đã tận mắt chứng kiến, chính tai mình nghe thấy. Là hiện tượng gì? Ngày nay bản thân chúng ta là người xuất gia, chúng ta tương lai khi ra đi, cách chết như thế nào? Có phải cũng ra đi mơ mơ hồ hồ hay không? Có phải cũng là bệnh nặng, khi ra đi thì bất tỉnh nhân sự hay không? Lúc sắp mạng chung, hoặc giả khi bệnh nặng, bất tỉnh nhân sự, ngay cả người thân quyến thuộc còn nhận không ra. Đó là nhất định là đi về ba đường ác rồi. Nhân thiên hai con đường này thì thần trí đều phải rất tỉnh táo. Chúng ta ở trong thế gian này tranh gì với người ta vậy? Nếu tranh danh văn lợi dưỡng với người ta thì bạn chuẩn bị đi về ba đường ác. Nếu như thật sự muốn về thế giới cực lạc, thì nhân ngã đúng sai, tham sân si mạn phải buông xả triệt để. Hoằng pháp lợi sanh thật sự là làm được. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, dù một lòng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, xử sự đối người tiếp vật. Trong đời này người ta làm nhục chúng ta, hủy báng chúng ta, hãm hại chúng ta, chúng ta đối với những người này phải lấy lòng cảm kích, cảm ơn tận đáy lòng. Cảm ơn cái gì vậy? Tiêu nghiệp chướng cho chúng ta. Những nghiệp đã tạo trong quá khứ và trong đời này, vì vậy mà tiêu được nghiệp. Đối với những người này, quyết không được có mảy may tâm oán hận. Có một mảy may tâm oán hận, không những nghiệp chướng của bạn không tiêu hết mà lại tăng trưởng thêm. Bạn xem, đây là ở ngay trong khoảng một niệm. Một niệm này chính là mê và ngộ. Một niệm này chính là họa và phước, chính là kiết hung. Nên phải biết là tất cả pháp thế gian, ở trên kinh Phật thường nói, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đều là mộng huyễn bào ảnh, đều không phải chân thật. Cho nên tại vì sao phải sốt sắng tin là như vậy? người khác cần thì hoan hỷ mà cúng dường, hoan hỷ mà bố thí. Không những là vật ngoài thân, nếu cần mạng sống của chúng ta, chúng ta cũng hoan hỷ mà bố thí cho họ. Cái tâm hoan hỷ bố thí đó sẽ được vô lượng vô biên phước báo. Lời mà Phật đã nói trên kinh điển, từng câu đều là chân thật, không có câu nào là giả dối. Y theo Phật pháp tu học, nhất định được lợi ích. Chúng ta tại vì sao không tin? Tại vì sao không chịu làm gì? Có một vị đồng tu đã kể với tôi một sự việc. Ông nói ông năm xưa nằm mộng, mộng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm. Ông mộng thấy mình gặp phải một tình cảnh vô cùng nguy hiểm, dường như đang ở trên một đảo nhỏ, tứ bề đều là biển, sóng to gió lớn, mạng sống như là ngàn cân treo sợi tóc vậy. Giờ lúc này ông nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, ông quỳ xuống đất cầu Bồ Tát Quan Thế Âm cứu mình. Ông đó Bồ Tát Quan Thế Âm không nói gì, dùng tay chỉ xuống theo hướng ngón tay muốn ông nhảy xuống. Ông nói không được, phía dưới là biển, con nhảy xuống đó chẳng phải là chết sao? Bồ Tát Quan Thế Âm là chỉ xuống tiếp. Ông tin Bồ Tát Quan Âm bảo con nhảy thì con nhảy xuống vậy. Kết quả sau khi nhảy xuống liền ở trên tay của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bạn không chịu nghe lời, thế thì đành chịu vậy. Sau khi nhảy xuống, thật không ngờ là Bồ Tát Quan Thế Âm dùng tay đỡ lên. Sau khi đỡ ông rồi, đưa ông đến một nơi rất an toàn, một nơi rất tốt. Sau khi ông đáp xuống mặt đất thì không nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm nữa. Nhìn thấy ở nơi đó đang xây nhà lầu, hoàn cảnh quả thật rất tốt đẹp. Đã mộng thấy giấc mộng như vậy. Cho nên nhất định phải tin Phật Bồ Tát, tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy chúng ta hãy buông xả tất cả thân tâm thế giới. Vậy thì hãy buông xả thôi, nhất định được lợi ích. Xử sự đối người tiếp vật phải hòa mục, phải xem tất cả chúng sanh là chư Phật Bồ Tát. Người có tâm tốt đối xử chúng ta, chúng ta cảm ơn vì được họ quan tâm. Người có ác ý đối xử chúng ta, chúng ta cũng cảm ơn vì họ tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta. Có người nào không phải là thiện tri thức? Có người nào không phải là Phật Bồ Tát chứ? Vây quanh tứ phía chúng ta đều là thiện tri thức, đều là Phật Bồ Tát. Đây gọi là tu hành, khiến bản thân chúng ta cả một đời đều sống ở trong thành kính cảm ơn. Cuộc sống phong phú tròn đầy biết bao. Người thế gian nói là ý nghĩa của cuộc sống, giá trị của cuộc sống. Nói thật sự, ý nghĩa và giá trị của cuộc sống, người thế gian chỉ có cái khái niệm này. Thực chất họ không hiểu. Thế nhưng bậc thánh hiền Thế Xuất Thế Gian hiểu rõ, sáng tỏ, bản thân các ngài làm được rồi. Chúng ta không hề để ý, không có quan sát tỉ mỉ. Đây cũng có thể là các bậc thánh hiền này cách thời đại chúng ta quá lâu quá xa rồi. Chúng ta lơ là rồi. Nếu như đọc thật kỹ sách của các ngài, thể hội thật tỉ mỉ, sẽ không khó hiểu. Đây là chỗ thật sự đáng để chúng ta học tập. Cho nên chúng ta triển khai cảm ứng thiên, đặc biệt là vựng biên. Bên trong nói lý lẽ rõ ràng. Tôi năm xưa khuyên bảo các đồng tu ở thư viện, hãy xem bài văn này như giới luật mà đọc. Mỗi ngày phải đọc một lần. Trì giới niệm Phật, nâng cao cảnh giác của bản thân chúng ta. Mặc dù chúng ta từ sáng đến tối niệm Phật, như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói là niệm đến mưa rơi cũng không lọt. Niệm đến mức như tường đồng vách sắt. Nếu như ác niệm ác hạnh không thể sửa đổi lại thì vẫn là uổng công. Đây là các bậc tổ sư đại đức đã tận tình khuyên dạy chúng ta. Chúng ta đối với những lời này từng giây từng phút khắc ghi trong tâm, từng giây từng phút cảnh tỉnh chính mình, giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt, chắc chắn có quả báo tốt. Làm trái ngược lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, trái ngược lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, thì quả báo chắc chắn không phải là tốt. Hôm qua tôi giảng kinh ở Hồng Kông, khi về đến Singapore có mấy vị đồng tu từ Âu Châu trở về nói với tôi: Âu Châu hiện nay xã hội hỗn loạn, lòng người hoang mang, từ trường tỏ ra thật sự không tốt. Bên đó người học Phật ít, người thấu suốt giáo huấn cổ thánh tiên hiền ít. Chúng ta sau khi nghe thấy cần phải nghĩ đến làm thế nào để giúp đỡ họ. Dốc hết chút sức mỏng manh của chúng ta. Đây là điều nên làm. Quyết không nên nói người bên đó có tai nạn chẳng liên quan gì với chúng ta. cái quan niệm này sai rồi. Dân tộc khác nhau, quốc gia khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, phải dùng tâm bình đẳng từ bi mà đối xử. Nhìn thấy người ta bị nạn cũng không khác gì bản thân mình bị nạn. Cho dù sức chúng ta không giải quyết được, nhưng phải có cái tâm này. Cái tâm này là tâm tốt.